Thái Cổ Thần Vương, chương 513, xung đột tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bá đạo của Tần Vấn Thiên khiến cả vùng không gian bỗng trở nên yên tĩnh, không chỉ có mở mồm cuồng ngôn, hơn nữa xích ma kích trong tay lại chỉ thẳng về phía Đồng Vương Điện Hạ, phun ra nuốt vào luồng ánh sáng máu đáng sợ, giống như đang nói nếu như Thương Đồng hắn đi lên, hắn cũng dám lấy xích ma kích này chém hắn trên võ đài. Người của sáu thế lực lớn thành Huyễn Vương bị Tần Vấn Thiên mạnh mẽ trấn áp, chợt trong lòng xuất hiện ý niệm giết người ngập trời. Tần Vấn Thiên này công khai khiêu khích uy nghiêm của Đồng Vương, tuyệt đối lần này sẽ không có đường sống. Đồng Vương có tư chất thế nào, sao hắn cho phép một người không có thân phận khiêu khích, cho dù chiến lực người này đáng sợ nhưng vậy thì thế nào? Hắn là Đồng Vương, một trong các hoàng tử bệ hạ cưng chiều nhất, có thể sau này là thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông, cũng có thể nắm giữ Hoàng Triều Đại Thương, cho tới bây giờ không có ai dám làm trái ý hắn, càng không cần phải nói tới việc khiêu khích. Ở Hoàng Triều Đại Thương từng có một phái lớn vì ỷ vào năng lực mạnh mẽ, vô cùng cuồng vọng, thiếu gia trong phái lớn này cũng là nhân vật thiên kiêu, cực kỳ chói mắt. Hắn cho rằng địa vị của mình không thua kém nhiều so với Đồng Vương, từng tranh đoạt một món bảo vật với Đồng Vương. Kết quả thiếu gia phái đó bị Đồng Vương chém giết bên đường, phái đó muốn trả thù Đồng Vương, tìm Hoàng thất đòi công bằng, sau đó phái đó biến mất khỏi Hoàng Triều Đại Thương, bị san thành đất bằng. Từ đó về sau người của Hoàng Thành Hoàng Triều Đại Thương và chín đại vương thành đều biết, có một số người không thể chọc vào, bọn họ không thể chọc vào. Huống chi hôm nay Đồng Vương đã bắt đầu con đường vùng lên của hắn, tu vi thiên cương cảnh tầng 6 đỉnh phong, sức chiến đấu thông thiên, từng giết nhân vật yêu nghiệt thiên cương tầng 7, rất nhiều con bài chưa lật, bản thân có thiên phú và thực lực siêu mạnh. Lúc này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Đôi con ngươi màu vàng kia giống như có thể hút Tần Vấn Thiên vào, trùng tia sáng đáng sợ ẩn chứa sức mạnh ý chí đáng sợ, Tần Vấn Thiên cảm giác được một con mãnh thú hoàng kim vồ tới, cực kỳ hung mãnh, muốn xé rách ý chí của hắn. Nhưng tâm trí Tần Vấn Thiên cứng cỏi cỡ nào, có xích ma kích, sợ gì thiên hạ, ánh mắt không chút che giấu mà đối diện với Thương Đồng, cùng với sức mạnh ý chí đáng sợ xông vào trong con ngươi của đối phương, giống như đang tiến hành quyết đấu ý chí. Ngươi có biết, ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Bên cạnh Thương Đồng, một lão giả lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, tiết ra sát khí. Tần Vấn Thiên liếc về phía lão giả kia, lộ ra ý khinh miệt, cũng đã cho người tới giết hắn rồi, còn lộ thân phận trấn áp hắn ư, có ý nghĩa gì? Đã là kẻ địch, chiến đấu sinh tử, quản thân phận ngươi để làm gì? Ngươi giết thủ hạ của ta vốn nên tự mình giết chết ngươi. Nhưng đây lại là chiến trường chín phái kiểm tra, nếu ta tự mình ra tay là tự hạ thấp thân phận của mình. Thương Đồng khẽ mở miệng, giống như đang nói với Tần Vấn Thiên, ta muốn giết chết ngươi chỉ là một việc dễ dàng, nhưng thân phận hắn ta tôn quý, khinh thường việc phải ra tay với Tần Vấn Thiên. Hoặc là đi lên đây, hoặc là câm miệng, lời nói cuồng ngạo, ai mà không biết, có ý nghĩa gì? Tần Vấn Thiên lạnh lùng mở miệng, đáp lại Thương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói không sai, lời cuồng ngạo ai mà không biết, ta từng chém giết ở trong thiên quân vạn mã, tiến hành tôi luyện địa ngục, người bị giết chết, cảnh giới đều mạnh hơn ta, nếu hôm nay ngươi có thể sống sót, có lẽ sau này có tư cách trở thành đối thủ của ta, đến lúc đó ta sẽ giết ngươi. Thương Đồng thản nhiên mở miệng, hắn là Đồng Vương, thiên kiêu Hoàng Thất Đại Thương. Là một trong mấy người thế hệ thanh niên chói mắt nhất của toàn bộ Hoàng Triều Đại Thương. Tần Vấn Thiên này khiêu khích hắn, nhưng với thân phận địa vị và cảnh giới của hắn, trực tiếp ra tay trấn áp Tần Vấn Thiên, tuy đơn giản nhưng sẽ bị người ta lên án, tự hạ thấp thân phận. Nhưng Tần Vấn Thiên lại vô lễ với hắn, chắc chắn không thể buông tha kẻ này, bởi vậy hắn nói, nếu hôm nay Tần Vấn Thiên có thể còn sống rời khỏi mới có thể có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Xin lỗi. Từ trước tới giờ ta không hề xem ngươi là đối thủ. Nếu ngươi thuộc thiên cương cảnh tầng 4, ta có thể một chân dẫm chết được ngươi. Tần Vấn Thiên thản nhiên đáp lại, tuy lời hắn nói ngông cuồng nhưng mọi người lại không thể không tự hỏi. Người này giết chết thiên cương tầng 5 không cần ra kiếm thứ hai, cũng giết cường giả thiên cương tầng 6. Nếu như cùng cảnh giới thiên cương tầng 4 với hắn thì không đủ chú ý. Nếu như Đồng Vương Thương Đồng cùng cảnh giới với hắn, hai người giao phong. Ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ là khó có thể kết luận. Nhưng hiển nhiên thiên cương tầng 6 đỉnh phong của Thương Đồng sẽ mạnh hơn Tần Vấn Thiên, điểm ấy bọn họ không chút nghi ngờ. Nhiều lời vô ích, ta xem hôm nay ngươi có thể sống sót thế nào. Từ đầu tới cuối giọng của Thương Đồng đều rất bình tĩnh, có phong thái coi thường thiên hạ, hắn nhìn về phía mọi người, sau đó thản nhiên mở miệng. Ai giết được hắn, ban thưởng một viên bổ thiên đan. Thương Đồng vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn, cả vùng không gian sôi trào, vô cùng rung động, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Bổ thiên đan có thể bù lại thế yếu của tinh hồn, khiến võ mệnh thiên cương ngưng tụ lực lượng tinh thần mạnh hơn, khiến lực lượng võ mệnh thiên cương chất chứa sự tăng cấp và tính công kích mạnh hơn. Đương nhiên, loại đan dược này cũng không có khả năng thật sự nghịch thiên. Tinh hồn yếu thế nhất định là yếu thế. Tuy bổ thiên đan có thể làm võ mệnh thiên cương mạnh hơn vài phần nhưng cũng chỉ là cực hạn ở cảnh giới này. Nếu như bước vào thiên tượng cảnh, thiên phú của người khác mạnh hơn thì vẫn có thể bỏ lại ngươi. Nhưng bất kể thế nào, bổ thiên đan đối với tu sĩ võ mệnh thiên cương cảnh có sự mê hoặc quá lớn. Hơn nữa loại đan dược này là đan dược cực kỳ hiếm thấy, đan dược bậc 5, cực kỳ chân quý, có tiền cũng không mua được. Cho dù ngươi có tài phú kinh người nhưng vẫn không thể mua được. Sở dĩ Thương Đồng có thể lấy được vì hắn là hoàng tử Hoàng Triều Đại Thương, thân phận tôn quý, Hoàng Triều Đại Thương có luyện đan điện của mình, chiêu mộ đại sư luyện đan tốt nhất Hoàng Triều Đại Thương, đương nhiên có thể lấy ra đan dược tốt nhất, thứ mà Hoàng Triều cổ xưa có được đều tuyệt đối kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt hôm nay lại có rất nhiều tu sĩ võ mệnh thiên cương cảnh xuất chúng tới chuẩn bị tham gia kiểm tra của chín phái lớn thuộc Hoàng Cực Thánh Tông. Bọn họ sẽ gặp phải cục diện quần hùng hội tụ, anh hùng thiên hạ tề tụ một nơi, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, lấy dáng vẻ mạnh nhất nghênh đón khiêu chiến, tranh thủ có thể bước vào Hoàng Cực Thánh Tông, một bước lên trời. Bổ thiên đan nắm được tâm tư của họ, đám cường giả nóng lòng muốn thử. Một người không giết được Tần Vấn Thiên nhưng một đám cường giả cùng lên, Tần Vấn Thiên có mạnh hơn nữa cũng phải chết. Ánh mắt Tần Vấn Thiên liếc về phía đám người, hắn phát hiện ngay cả một vài đệ tử của chín phái lớn cũng lộ ra ý động lòng, có vài ý niệm giết hắn. Chỉ thấy lúc này, trong cảm giác của hắn, một vị cường giả đại địa môn yên lặng lui về phía sau, đi xuống khán đài, mục đích không cần phải nói cũng biết. Sau đó... hắn phát hiện có cường giả Tử Lôi Tông lặng lẽ lui về phía sau, đi xuống khán đài, vào trong đám người. Thiên Độc Cốc, Huyết Ma Tông đều có cường giả đi đường vòng, trước lui rồi tụ về phía cổ trận Tử Lôi Kiếm. Sở dĩ bọn họ ra tay, chắc hẳn cũng được trưởng bối tông môn thừa nhận, Tần Vấn Thiên có chiến lực mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm nhưng đắc tội không ít người, bọn họ đã không có được thì hủy diệt thiên tài này, ai cũng đừng mong có được. Chín phái lớn cũng có thế lực chưa ra tay, thầm nghĩ đáng tiếc, vốn định chiêu mộ về dưới trướng nhưng sợ là Tần Vấn Thiên khó mà thoát khỏi cái chết. Thậm chí có người của một số thế lực bỏ đá xuống giếng, thầm nghĩ dù sao Tần Vấn Thiên đã không sống được, chi bằng cướp đoạt bổ thiên đan vậy. Về phía Trưởng Kiếm Tông, Lâm Soái nhìn thấy cảnh này, cười lạnh lùng trong lòng. Quả nhiên tác phong của các thế lực phái lớn này đều trước sau như một, không chiếm được, hủy diệt. Còn có thể đoạt bảo, sao lại không làm? Hành vi của các ngươi thực sự làm cho người ta thất vọng, nếu người của chín phái lớn ra tay, các ngươi cũng đi thử một phen. Lâm Soái mở miệng nói với mấy người phía sau, khiến không ít người kinh ngạc, Trưởng Kiếm Tông lại không che giấu chút nào mà trực tiếp mở miệng muốn giúp Tần Vấn Thiên, không lẽ trận tranh đấu này sắp biến hóa thành chín phái lớn tranh đấu ư? Hừ. Có người hừ lạnh nhưng tiếng phát ra từ trong hư vô. Không người nào biết từ chỗ nào ra, Tần Vấn Thiên thấy cảnh này, âm thầm nói may mắn là mình chưa có lựa chọn sớm. Lúc ở Hoàng Triều Đại Hạ, hắn đã lĩnh giáo các đại thế lực cấp bá chủ, thiên hạ tranh đấu đều vì lợi. Nếu hắn muốn gia nhập tông môn cũng nên chọn nơi thích hợp nhất. Xưa nay Trưởng Kiếm Tông làm việc thích làm thì làm, nhưng mà lần này cũng muốn cuốn vào trận tranh đấu này của ta và hắn ư, đừng quên, lần kiểm tra Hoàng Cực Thánh Tông sắp tới ta cũng sẽ tham gia. Khi đó, nếu như người của Trưởng Kiếm Tông tham dự kiểm tra thì, hừ. Thương Đồng hừ lạnh một tiếng, lại uy hiếp Trưởng Kiếm Tông. Ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Đôi mắt Lâm Soái chuyển qua, nhìn về phía Thương Đồng, trong lúc đó, giống như có từng thanh kiếm sắc bén đâm vào người của Thương Đồng, khiến người Thương Đồng lui lại, đồng thời, thân thể cường giả hoàng triều đại thương bùng nổ đánh ra, vỗ trường, lại thấy thanh kiếm sắc bén gào thét, lao vào hư không. Ánh mắt Lâm Soái chậm rãi chuyển qua, không nhìn Thương Đồng nữa, chỉ thản nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau nói chuyện với trưởng bối, hãy khách sáo một chút. Không hổ là Trượng Kiếm Tông, mạnh mẽ, không kiêng kỵ gì. Mọi người không ngờ Trượng Kiếm Tông sẽ bùng nổ xung đột với Thương Đồng, trận tranh đấu này càng lúc càng đặc sắc. Nghe nói từ trước tới nay thế lực Hoàng Triều Đại Thương bất hòa với Trượng Kiếm Tông, Hoàng Cực Thánh Tông cũng vậy, đối chọi gay gắt, xem ra đúng là không giả. Vẻ mặt Thương Đồng khó coi, người này dám trực tiếp ra tay với hắn, chỉ thấy mắt vàng của hắn lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Việc hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, sau này Hoàng Cực Thánh Tông kiểm tra, ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Nếu nơi này không phải lãnh thổ Hoàng Triều Đại Thương, với lời nói uy hiếp của ngươi đối với Trượng Kiếm Tông, ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc. Vẻ mặt Lâm Soái không biểu cảm, thậm chí lười nhìn Thương Đồng, xưa nay hắn thuộc tiếp người thích thì làm việc, sao cho phép một hậu bối uy hiếp. Đám người nghe thấy lời Lâm Soái nói, không chút nghi ngờ lời hắn. Nếu như nơi này không phải thành Huyễn Vương của Đại Thương, chỉ sợ Lâm Soái dám làm ra một số chuyện điên cuồng. Thương Đồng hừ lạnh lần nữa, không nói gì nữa, trở lại chỗ ngồi. Tần Vấn Thiên thấy tất cả việc này, hôm nay hắn vốn đến để giết 6 nhân vật thiên kiêu, không ngờ bị người nhận ra thân phận, nổi lên sóng gió, thậm chí còn quấn vào trong 9 phái lớn. Nhưng trận sóng gió này khiến hắn có nhận thức rõ ràng đối với 9 phái lớn, không hạn chế về tin đồn như trước nữa. Đã muốn gia nhập tông môn, cũng nên oanh liệt một chút, ta muốn nói cho tông môn này, ánh mắt các ngươi không sai. Tần Vấn Thiên đột ngột mở miệng, khiến mọi người nhìn về phía hắn lần nữa. Tần Vấn Thiên chậm rãi đi ra, đầu tiên là đi về phía Thanh Hoa Sơn, sau đó chỉ thấy hai tay hắn ôm ngọn núi kiểm tra kia, tràn ngập cảm giác, sau đó hai tay dùng sức, truyền ra tiếng vang ầm ầm, ngọn núi bị nhổ lên trực tiếp, cách mặt đất 3 thước, kiểm tra của Thanh Hoa Sơn, qua. Vang lên tiếng ầm, Tần Vấn Thiên thả ngọn núi xuống, hắn lấy kiếm dài ra, đi về phía đại địa môn, nhìn con rối đại địa kia, bóng người chợt lao lên, kiếm như cầu vồng, một kiếm vung ra, không trung run rẩy, khoảnh khắc kiếm rơi vào người con rối đại địa, sức mạnh nhịp đập thổi quét mỗi một bộ phận của con rối đại địa, bao vây toàn bộ trong đó, nghiền thành phấn, trong tích tắc, con rối đại địa bị nổ tung. Kiểm tra của đại địa môn, qua, cách chương.